Hello, hello, xin chào tất cả các bạn thân yêu đã trở lại với podcast của Ngor Insiders.
Đây là một hang động riêng nơi tụi mình và các khách mời sẽ chia sẻ những trải nghiệm, góc nhìn cá nhân về cuộc sống sinh viên. Mình là Gấu.
Mình là Ngọc Minh.
Tụi mình sẽ là host của kỳ podcast ngày hôm nay. Lý do tụi mình phải tìm mọi cách để cúp vị trí của Hằng và Giang trong kỳ này, đó là vì chúng mình muốn giới thiệu đến các bạn một chủ đề vô cùng xịn sò luôn.
Wow, nghe mà hấp dẫn quá ta. Gấu có thể bật mí thêm cho Minh và các bạn quý thính giả biết thêm được không?
Thì như các bạn đã thấy ở phần chủ đề thì chủ đề podcast ngày hôm nay của mình đó chính là chuyện du học, định cư hay quay về. Một chủ đề mà mình biết là sẽ có rất nhiều các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn du học sinh đang phân vân, trăn trở giữa hai cái lựa chọn này. Thì tụi mình hy vọng là thông qua những câu chuyện mà mình cũng như là hai vị khách mời mang lại sẽ giúp phần nào giải đáp, gửi đến cho các bạn một cái nhìn toàn diện, tích cực hơn về vấn đề này.
Và bật mí với các bạn là đến với buổi podcast ngày hôm nay của chúng ta sẽ có thêm sự góp mặt của hai nữ khách mời vô cùng xinh đẹp và tài năng. Họ đều từng là du học sinh tại Úc và sở hữu profile với rất nhiều những thành tích đáng tự hào trong suốt quá trình học tập, làm việc và rèn luyện đó.
Mình xin được phép giới thiệu chị Kim, một content creator được biết tới qua thông qua kênh YouTube mang tên Mèo Mèo Talk và chuỗi kênh podcast Mèo Mèo Rant về những câu chuyện làm ngành đang làm mưa làm gió trong thời gian gần đây. Chị Phương Minh hay còn được gọi với cái tên thân thương là chị Molly. Chị hiện đang làm việc và sinh sống tại Melbourne, Úc. Nếu các bạn nào hiện đang du học ở Melbourne và tích cực tham gia các hoạt động sinh viên thì chắc chắn đã nghe qua tên chị rồi. Tại vì chị giống như là trùm cuối của hội sinh viên ở Melbourne vậy á.
Hello hai chị. Lời đầu tiên chúng em xin chân thành cảm ơn hai chị đã dành thời gian đến với podcast của chúng em ngày hôm nay. Chị Kim và chị Molly ơi, hai chị có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho chúng em cũng như là các bạn quý thính giả đang nghe chương trình được không ạ? Dạ em xin mời chị Kim trước được không ạ?
Ok, cảm ơn hai em. Hello mọi người, mình là Kim và các bạn ngày hôm nay đang không nghe những câu chuyện làm ngành. như hai bạn vừa mới giới thiệu rồi thì mình tên là Kim. Một số bạn sẽ biết mình là Kim Meo Meo hoặc là Meo Meo của những câu chuyện làm ngành. Hiện tại thì mình đang làm việc tại một công ty PR Communications tại Việt Nam, và ngoài công việc full time thì mình có một series podcast để mình nói xàm về những công việc mà mình làm hàng ngày, cũng như là một kênh YouTube Meo Meo Talk để mình chia sẻ với các bạn những cái kiến thức trong ngành của mình cũng như là document lại cuộc sống của mình hàng ngày.
Ok, em cảm ơn chị Kim. Còn chị Molly thì sao? Molly có muốn PR bản thân một xíu không?
Ok, hello, hello hai bạn. Hello Kim và chào các bạn đang nghe podcast của chương trình. Cảm ơn ban tổ chức đã mời chị cũng như là Kim ha. Thì chị xin tự giới thiệu, chị tên Minh. Ở đây chúng ta có rất nhiều Minh. Cho nên là để phân biệt thì dùng tên tiếng Anh của chị đi, chị là Molly. Thì hiện giờ chị đang sống và làm việc tại Melbourne. Thì chị ở bên này cũng đã được 9 năm rồi. Sau khi tốt nghiệp MIT ra thì là hiện tại chị vẫn tiếp tục những cái công việc để hỗ trợ cho du học sinh và người trẻ nói chung. Thì cá nhân chị thì lại không có làm nhiều về YouTube hay là podcast, nhưng mà chị thì nhiều về offline activity hơn. Thì chị tổ chức rất là nhiều những cái dự án và những cái cuộc thi dành cho giới trẻ để cho các bạn tăng kỹ năng cũng như là học thêm từ các anh chị alumni mà đã tốt nghiệp từ những trường ở Úc và hiện tại đang làm việc ở những công ty tập đoàn, thậm chí là chủ startup ở bên này, để cho các bạn có thêm một cái động lực á, và một cái đứa con tinh thần mà chị khá là tự hào trong suốt 3 năm qua chị làm, đó là chương trình Bay Competition đã được tổ chức rất là thành công 3 năm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, và được hỗ trợ từ bên chính quyền cũng như là các thầy cô bên sở giáo dục ở tại thành phố rất là nhiều. Thì trong năm nay thì rất là tiếc, tại vì dịch Covid thì xảy ra thì hiện tại thì tất cả mọi thứ đều đang bị trì trệ, tại vì tất cả những hoạt động offline năm nay của chị coi như là phải bị delay qua năm sau hết. Thì mong là mau hết dịch để chị lại được tung tăng ra ngoài và chạy những cái sự kiện như vậy, và lại được gặp gỡ những bạn sinh viên hay gì là phải cứ tư vấn và gặp gỡ các bạn online như thế này trong suốt từ đầu năm tới giờ.
Ok, em cảm ơn hai chị. Thì chắc là tụi mình sẽ để link của Bay Competition của chị Molly cũng như link podcast và YouTube của chị Kim ở phần description của podcast này nha.
Vâng, và cũng là để cho các bạn nào quan tâm muốn phát triển bản thân và lắng nghe những câu chuyện hay ho thì cũng có thể tìm đến nhé.
Ok, thì bây giờ mình quay lại câu chuyện chính của ngày hôm nay. Theo như hai chị đã giới thiệu thì 4 người tụi mình ở đây đều là du học sinh Úc hết. Thì em rất là tò mò không biết là cái động lực hay mục tiêu nào để khiến hai chị đưa ra cái quyết định là sẽ đi du học, và cũng như là trong những cái mục tiêu hay động lực mà mọi người đã có thì có định cư hay không.
Hoặc là nghe về cái khúc mà động lực đi du học á, chị cảm thấy có một sự tủi nhẹ. tại vì chia sẻ thiệt với mọi người á, là cái động lực của chị á, nó gọi là sao, nó xàm xí lắm, tức là chị là cụ sinh viên của MIT Việt Nam cơ, tức là chị không chị chung là chị đi sang Úc cả. Tức là chị đang học ở MIT Việt Nam, rất là thanh bình, rồi rất là yêu quý bạn bè, thầy cô, rồi các kiểu như vậy. Thì chị có một đứa em họ, nó cách chị 2 tuổi, thì nó lại quyết định đi học kỹ sư, nhưng mà nó lại vẫn muốn học MIT. Thì ở MIT Việt Nam chỉ đào tạo về Business Communication, hiện giờ có thêm Fashion Design và thêm Master Engineer, nhưng mà ở thời cách đây 10 năm thì lại không có cái ngành đấy. Anh thử em chị đi qua Úc học. Thế là tự nhiên nó đi học, cái nhà bắt chị đi theo. Thời chị cũng suy nghĩ là lúc đó exchange program của MIT chưa có phổ biến, thành thử là chị không có biết đến cái chương trình exchange. Nhưng mà chị cũng nghĩ là give it a try. Thế là chị cuốn gói theo em chị đi qua bên này luôn. Thì về mặt tích cực á, thì cũng gọi là chị đi sang du học Úc. Còn về mặt nội bộ gia đình á, thì giống như là cử chị đi làm ô sin để lo cho em hỏi giống chị. Thì một cái động lực gia đình nó như vậy thôi. Và rốt cuộc là chị ở bên này 9 năm mà chuẩn bị định cư.
Thật ra em không biết là trường RMIT có chơi ngã chơi bùa gì không mà kiểu câu chuyện của mình cũng na ná vậy luôn á. Là thật ra hồi đó mình có học RMIT ở Việt Nam trước, mình học ngành Bachelor of Multimedia Design. Mình học mình học xong thì nói chung là cũng giống như Molly nói, cũng enjoy, cũng vui tươi, yêu quý bạn bè các kiểu các thứ. Sau đó tốt nghiệp ra trường cũng như rất nhiều người và bắt đầu đi làm. Thì cái vấn đề là ra đi làm xong thì cũng hơi bị sốc mặt cái kiểu giống như là đời không như là mơ, những cái gì mình học ở trong trường tới lúc ra đi làm thì nó lại là một bức tranh hoàn toàn khác. Và vì như vậy cho nên là mình mới nhận ra là thực ra cái ngành mình học nguyên 3 năm rưỡi bachelor là cái ngành design thực ra có vẻ là không dành cho mình. Thì lúc mà mình ra đi làm thì làm một năm đó thì mình mới phát hiện ra là ở trong ngành advertising có rất là nhiều cái lĩnh vực mà mình có hứng thú hơn là làm design. Mình muốn biết thêm về những cái strategy, những cái chiến lược về hay những cái campaign, cũng như là đã hết là muốn học thêm về những cái kiến thức marketing căn bản, cũng như là làm sao để mà mình có thể hệ thống hóa được những cái kiến thức liên quan tới ngành mà mình thu thập được trong lúc mình đi làm á. Thì cái câu chuyện đi du học thực ra hồi là từ hồi cấp 2, cấp 3 thì cũng đã nhen nhóm rồi, nhưng mà nó chưa có bao giờ là một cái kế hoạch gọi là chắc chắn để mà mình có thể lên kế hoạch mình làm bước A với bước C để mình hoàn thành nó hết. Thì tới lúc mà mình đi làm như vậy, mình nhận ra là mình xác định được là mình còn học thêm những kiến thức ABCD này nọ, thì mình mới quyết định là thôi đi học lên master, đi du học đi. Thì tới lúc mà quyết định đi du học rồi thì đó cũng chỉ nghĩ đơn giản là mình học RMIT ở Việt Nam thì cũng ok. Thì bây giờ RMIT có trường bên Úc nữa, hay thêm mình đi học RMIT bên Úc luôn cho nó dễ, kiểu giống như là nó không biết là mình suy nghĩ đơn giản hay là mình bị ngu ngơ ấy. Kiểu như là mấy bạn trẻ bây giờ thì rất là active trong cái chuyện tìm trường, tìm ngành, kiểu như là rất là đầu tư để nghiên cứu, research xem là chọn ngành nào ra làm gì các kiểu có thứ. Còn mình hồi đó kiểu ok, mình thấy ok bây giờ mình muốn đi học RMIT ở Melbourne thì mình lên mạng mình search cái RMIT Melbourne có khóa gì, có môn gì phù hợp với mình, xong mình thấy chắc có ngành này cũng vô nè, thấy cũng giống đọc tên mấy unit thấy cũng hay xong mình chọn ngành Master of Communication Design ở Melbourne. Thì đó, nói chung là từ đó thì qua học thì cũng tốt nghiệp, xong rồi ra đi làm được một thời gian thì về nước.
Gần như là trong cái mục tiêu của mình là không có nghĩ tới chuyện định cư luôn, đúng không?
Ngay từ đầu.
Không phải là chị không nghĩ tới chuyện định cư, mà kiểu bản thân chị là một người kiểu sống hôm nay chỉ biết tới ngày mai thôi, chứ không biết được tới ngày mốt ngày kia nữa. Cho nên là trước khi chị đi du học á, thì đã thấy là chị biết là chị thích đi học cái ngành đó thì mình đăng ký mình đi học, nhưng mà kiểu chị cũng không biết là mình có thích nước Úc hay không á. Kiểu mình thấy là thì mình xác định là mình đi học thì mình biết là mình đi học thôi, cứ học cho xong đi rồi tính, chứ lỡ qua bên đó mà không thích xong rồi cứ ráng ở lại thì cũng không được gì á. Cho nên là lúc mà quyết định đi học thì chỉ có mục tiêu là đi học cho xong cái chương trình học thôi à.
Hai chị đều có những cái chia sẻ trải nghiệm rất là thú vị. Nhưng mà một cái điều mà em khá là tò mò là bây giờ thì cả hai chị đều đã hoàn thành xong khóa học của mình rồi. Hiện nay thì chị Molly hiện đang là cư tại Úc, còn chị Kim thì đã trở về Việt Nam sinh sống và lập nghiệp rồi ạ. Em có thể biết lý do tại sao hai chị lại quyết định mục tiêu này của mình được không ạ?
Ý là như mình tại sao mọi người lại cuối cùng là chốt hạ là mọi người chị Molly là sẽ định cư, còn chị Kim là sau khi một năm làm việc thì lại muốn quay về, thì tại sao lại đưa ra cái quyết định này?
Kim muốn nói trước không?
Nói chung là không biết nói vậy có bị đau mút mọi người hay không, nhưng mà lúc hồi đó lúc mà Kim bắt đầu học tới năm thứ, nói chung đi học master thì học 2 năm thôi, thì tới cái năm thứ 2 là Kim bắt đầu đi xin việc làm part time rồi. Lúc đó Kim được nhận như là marketing in house cho một cái marketing start up. Thực ra thực ra công việc nó rất là kiểu lặt vặt tay chân, như mình là một cái người assistant vậy đó, kiểu như là viết Facebook post, design Facebook post, chạy ad cho Facebook, lên posting schedule, trả lời fan, trả lời comment, lên lịch hẹn, rồi các kiểu các thứ, nói chung là làm hết tất tần tật tần những cái gì liên quan tới cái câu chuyện marketing cho cái doanh nghiệp đó. Thì thực ra cái doanh nghiệp đó nó cũng rất là nhỏ thôi, nó làm cái công việc là consultant cho những cái business khác, cho nên là cái công việc nó cũng rất là đa dạng, nhưng mà nó cái scale rất là nhỏ, nó là kiểu làm cho SME, kiểu là small and medium enterprises thôi. Thì làm cái công việc đó xong được một thời gian thì nói chung là cũng thấy cũng ok, kiểu cũng có thêm kinh nghiệm rồi, thế là mình mới quyết định mình xin vào một cái chỗ làm nó lớn hơn. Thì làm một cái chỗ lớn hơn thì sau đó Kim được nhận vào cũng lại làm marketing in house cho một cái chuỗi salon làm tóc và trường dạy làm tóc. Thì cái công việc đó thực sự là lương nó tốt hơn và cái thời gian làm việc nó cũng ok, tức là hai cái chỗ mà Kim làm thì nó đều là cái kiểu mà nó aware là mình là sinh viên, cho nên là một tuần chỉ làm 20 giờ thôi, nhưng mà cái thu nhập thì khá là ổn, cho nên là mình cũng đi làm. Và cái chỗ mà mình xin sau này, lý do mình muốn chuyển một cái công ty nó lớn hơn là để hy vọng là có cái cơ hội được sponsor để mà xin thêm working visa. Thì cái câu chuyện đó làm việc ở đó một thời gian thì cái pressure lúc mà đi làm nó lại quá lớn ấy, kiểu giống như là một lần nữa thì mình lại làm hết tất cả những cái công việc của cái chỗ đó, ví dụ như là họ tuyển sinh học viên, họ đăng những cái chương trình khuyến mãi, họ làm những cái hoạt động celebration, những cái gì đặc biệt trong năm, các kiểu các thứ, là mình nghĩ idea, mình làm content, mình làm design, mình làm hết tất cả mọi thứ,
là từ đầu tới cuối luôn, A tới Z luôn.
Đúng rồi, từ A tới Z luôn. Và mình còn bị áp KPI nữa, tức là kiểu một tuần, ví dụ như là một tháng thì phải recruit được bao nhiêu học viên, rồi là khi mà có một cái promotion thì phải recruit được bao nhiêu người tới redeem cái promotion đó, kiểu giống như là cái là một cái vị trí cho một đứa kiểu cũng chỉ vừa mới ra, tức là mình học master rồi nhưng mà kiểu thực ra cũng chỉ mới là fresh graduate thôi, chứ cũng đâu có kinh nghiệm gì nhiều đâu, mà chưa kể là mình còn ở, tức là kiểu rất là nhiều lần người ta thấy cái promotion mà người ta gọi điện tới để người ta hỏi thông tin đó, và khi mà người ta nói chuyện với mình thì nói chung là cho dù là mình nói tiếng Anh tốt cách mấy thì người ta cũng sẽ nhận ra mình không phải là người Úc á.
Em cũng hiểu đi.
Cái thái độ của họ tự nhiên nó cũng sẽ hơi khác một chút xíu. Đúng rồi, họ là học viên này kia, họ gọi điện tới họ cũng sẽ muốn nói chuyện với lại người Úc hơn, mặc dù nhiều khi những cái bạn người Úc ở đó chỉ là thợ cắt tóc hay là gì thôi, họ đâu có chuyên môn gì đâu, nhưng mà tại vì họ nói cái tiếng Úc cho nên là người ta prefer hơn kiểu vậy. Thì và nói chung là cái môi trường làm việc đó cũng hơi bị toxic, kiểu giống như là sếp thì cũng chỉ chiết, xong rồi không đạt KPI thì cũng bị pressure này kia. Thì với lại một cái nữa, mình cũng nghĩ là lúc đó mình học xong master rồi, mình đi làm được một thời gian rồi, và mình thấy là cái cơ hội mở rộng cái kinh nghiệm làm việc của mình nó không có. Tức là hồi lúc mà mình ở Việt Nam, tuy là mình chỉ đi làm có một năm ở một cái agency rất là nhỏ thôi, nhưng mà mình đã được làm với những cái client cũng khá là lớn. Hồi lúc đó mình làm cho Pepsi và mình làm cho một số những cái, nói chung là kiểu những cái công ty mà mình cũng có nghe tên ấy. Còn bên kia đi làm in house thì cái nó có rất là nhiều cái giới hạn trong cái việc là mình được làm những cái gì và mình được trải nghiệm những cái gì trong công việc của mình, thì mình mới định là thôi một năm là đủ rồi, mình không thể sống cả đời như vậy được, cho nên là mình mới quyết định đi về. Thì thật sự nói nào ngay thì nó cũng đến từ một cái là cái mục tiêu trong công việc của mình á, nó là mình muốn làm về thi mà sáng tạo nhiều hơn, mình muốn làm những cái campaign mà nó có cái quy mô nó lớn hơn những cái mình được làm ở bên Úc. Và thứ hai nữa là cái môi trường của mình, tức là mình cũng cố gắng đi xin việc ở trong những cái công ty quảng cáo ở bên Úc chứ, nhưng mà cái pool để được nhận vào những cái chỗ đó thì nó rất là cạnh tranh ấy, kiểu như là có rất nhiều lần mình đi phỏng vấn xong rồi kiểu như là nếu mà công ty họ biết là họ phải sponsor thì mình mới đi làm được, thì họ sẽ không, họ sẽ ngại, họ không có muốn làm, họ không muốn dây vô những cái câu chuyện đó, hoặc là mỗi công ty chỉ có opening 1-2 vị trí thôi, thì giữa mình với là một bạn người bản xứ thì họ sẽ chọn cái bạn người bản xứ hơn, kiểu vậy. Thì nói chung là kiểu mình cũng không có chịu được cái áp lực nữa nên mình mới quay về. Nói chung là cũng hơi có một chút sự thất bại nhẹ trong đó, nên là mình không hối hận về cái quyết định mình đi về. Nhưng mà nếu như mà nói công tâm á, thì chắc chắn là tại vì mình không giỏi bằng, mà mình không trụ vững được bằng một số bạn mà họ có cái sự quyết tâm để ở lại nhiều hơn. Bản thân mình thì mình không thấy cái gì giữ mình lại Úc để mình phải trải qua những cái những cái pressure như vậy, cho nên là mình quyết định mình về.
Và em nghĩ là những cái trải nghiệm của chị ở tại Úc, khi mà đi làm việc tại Úc ấy ạ, thì cũng rất là đáng giá đấy chứ ạ. Dạ, không biết thì chị Molly thì có chia sẻ gì không ạ về tại sao mà chị lại quyết định là ở lại Úc sinh sống và lập nghiệp ạ?
Thực ra là lúc mà chị học và chị tốt nghiệp ra trường á, chị cũng chưa có định hình được là chị sẽ ở lại Úc lâu dài đâu. Chị ở Úc thì có thể là bạn du học sinh nào bây giờ cũng sẽ có nghe về visa 485 á, là một cái visa mà giống như chính phủ Úc họ đưa ra để mà họ giống như là một cái reward dành cho mấy bạn du học sinh đã qua đây học xong rồi họ sẽ cấp cho mình thêm 2 năm visa nữa để ở lại, để mà các bạn có thể muốn làm gì làm, học cũng được, đi du lịch cũng được, hoặc là có thể là có thể kiếm được một công việc để mà tiếp tục làm việc ở đây, thì ít nhất là sẽ đâu đó có thể gain được 1-2 năm kinh nghiệm ở bên này. Nếu như sau đó bạn thích ở đây thì bạn có thể tìm cái cách định cư lại, còn không thì đi về. Thì cái thời của chị thì chị cũng biết đến cái visa đó, cho nên là chị cũng chỉ nghĩ đơn giản là xem có thể là xin được việc làm gì hay không ở bên này. Tại vì chị nghĩ là nếu mà gain được working experience ở bên Úc thì cũng hay ho.
Tuyệt vời quá.
Thì nếu mà mình về Việt Nam thì mình cũng sẽ có cái lợi thế hơn so với mọi người, thì nó cũng là một cái mà chị cân nhắc cái lúc đó. Thì cái lúc mà bắt lại cái khúc mà chị đi học năm 3 năm cuối á, thì chị có đi làm, chị cũng có đi làm thêm cho một cái fashion retail là Armani ở trong High Point Shopping Center bên khu phía Tây á. Thì ban đầu tức là chị chỉ làm một cái công việc kiểu thấp nhất luôn, đó là casual sales assistant. Tức là đã làm sales assistant rồi mà còn làm casual nữa, chứ cũng không có được kiểu vô
part-time.
Nhưng mà làm casual thì luôn cao. Nhưng mà casual thì tùy vô coi mình có bán được hàng hay không, thì cái shift của mình nó có nhiều hay ít. Thì chị là người giống như chị là international student duy nhất ở trong nguyên một chủ tất cả các nhân viên của anh luôn. Còn lại là tất cả các bạn đều là ở đây, có hai bạn người Việt nhưng mà là born ở đây. Và chị là kiểu không có một kiến thức gì về fashion hết trơn á. Chị vô phỏng vấn thì người ta cũng hỏi chị là có kinh nghiệm về fashion không, chị không không. Chị nói rất thật luôn, chị hư không, không có là không. Tức là mình chỉ ở mức là mình ăn mặc kiểu cho dễ nhìn thôi và cho đúng hoàn cảnh thôi, chứ mình cũng không phải gọi là kiểu fashionista hay là có gu thẩm mỹ chất khuôn khuôn gì vậy. Mình chị không phải kiểu vậy. Nhưng mà chị nghĩ là chị serve khách hàng tốt, nói chuyện khách hàng được và có thể support được. Thành thử là chị cũng cố gắng, nhưng mà chị cũng rất là sợ. Đó là cái công việc mà gọi là làm việc kiểu công ty nước, công ty ở bên Úc rồi lương cao và mình cũng cảm thấy một chút nào tự hào, mà rất là sợ. Tại đó là lần đầu tiên đi làm này. Trước đó thì chị có làm những cái khác, mình toàn làm volunteer thôi. Nhưng mà lúc này là job mà lương cao vậy á. Thì nhưng mà làm một thời gian á thì chị quan sát cũng rất là nhiều. Ví dụ như là chừng nào thì họ chạy promotion, họ giảm giá hàng bao nhiêu. Những cái hàng nào có giảm giá thì họ sẽ di chuyển new arrival, xong rồi tới khu vực giá giảm thì họ sẽ di chuyển sắp đặt những cái hàng hóa như thế nào. Họ giữ những cái hàng nào ở trong kho và trưng những cái hàng nào ra. Mỗi lần mà VIP day hay là gì đó thì họ làm gì, và cái doanh số họ set như thế nào, dù mỗi ngày như thế nào, rồi cuối tuần như thế nào, thì nguyên tháng, nguyên năm thì họ muốn bao nhiêu. Rồi họ phân chia, tức là chị sẽ quan sát thêm những cái chuyện mà tại vì đứng rảnh quá em hiểu không? Tại vì một phần đó là vì chị bán cho hãng Armani á, một cái kiểu hãng cũng xa xỉ. Anh thử là cái lượng khách hàng nó không thể nào mà tấp nập được giống như mấy cái Uniqlo hay là H&M hay là Zara nó rất là kiểu giới hạn khách hàng mà mua, cho nên là mình có nhiều thời gian để mình quan sát những chuyện khác. Thì cái học ra thì chị cũng sẽ học được một số những cái strategy họ dùng quanh năm. Cái năm nào cũng bao nhiêu đó thì họ likely là họ cũng sẽ xài những cái strategy tương tự. Nhưng mà chị cũng rút ra được một số cái chị thấy nó không hợp á. Thì tình cờ là manager của chị cũng có hỏi, tại vì thường là một quý thì sẽ có họp kiểu toàn ban, toàn nhân viên toàn ban á, thì manager họ cũng hỏi thì mình sẽ feedback được. Thì họ có mở ra một cái job position là marketing executive cho headquarter. Và chị kiểu như là this is my chance, kiểu như là Ok, go for it. Nhưng mà chị không ngờ là có một đứa nó làm chung shop với chị, nó cũng kiểu ngày ngày tâm sự với chị: Molly ơi, mày thấy nên cải thiện marketing như thế nào, mày có ý tưởng gì không, tại tao thấy mày học marketing các kiểu. Thì cái trải nghiệm của chị với các bạn local đó cực kỳ terrible, tại vì sau đó bạn kiểu lấy hết tất cả những ý tưởng của chị xong viết những cái
Wow, hết từ trơn.
proposal lên
Wow.
đến hết headquarter. Và cái ngày mà họp họp quý á, thì chị lại nghe cô regional manager nominate bạn đó lên làm marketing executive. Thì chị nghĩ là do, nhưng mà tới lúc mà chị nghe cái ý tưởng á thì chị kiểu bị sốc quá, xong rồi chị kiểu, nhưng
Ủa, cái
mà
này của mình mà.
có một cái anh trong trong team nói với chị là cho dù là em thực sự present cái ý tưởng đó thì cũng không không họ cũng sẽ không lựa mình đâu, tại vì em không phải local. Em là international student thì cho dù là em là người nghĩ ra ý tưởng thì cũng sẽ rất là khó để họ lựa mình. Thì giống như Kim chia sẻ hồi nãy á, kiểu là mình đi mình get cái job ở trong agency ở bên này rất là challenging, và cho du học sinh nói chung thì chị biết là mấy bạn rất là khó cạnh tranh, tại vì nói về mảng truyền thông, nói về advertising marketing nói chung thì communication là cái quan trọng, mà về ngôn ngữ thôi là mình đã bị thua mấy bạn local từ từ cái nhận định ban đầu thôi. Đương nhiên là subjective từ từ HR recruiter, nhưng mà họ không có, nhưng mà từ cái ngôn ngữ nói chuyện diễn tả thôi thì mình cũng sẽ có một cái bất lợi so với những người local ở đây rồi. Cho nên là xin job ở trong marketing agency hay advertising agency bên này là rất là challenging, rất khó,
Vâng,
đặc biệt
dạ
là
vâng.
du học sinh.
Ừ.
Thì cho nên là tới lúc mà chị làm tạm thời á, thì cái công ty mà chị đang làm á, lúc chị vô làm công ty hiện tại chị đi làm, thì sau khi chị tốt nghiệp ra trường thì công ty có mời chị hợp tác và làm, thì chị cũng chỉ bắt đầu từ part time thôi, nhưng mà chị nghĩ là chị làm 2 năm lấy kinh nghiệm rồi chị đi học tiếp, chị đang planning như thế thôi. Thì may là tới lúc mà gần hết visa tạm trú để chuẩn bị đi học thạc sĩ tiếp á, thì công ty lại ngỏ ý là sponsor chị làm việc tiếp tại công ty, cho nên là bây giờ chị ở công ty luôn. Một câu chuyện đơn giản như vậy thôi, nhưng mà gọi là có mục đích định cư hay không á thì chị không phải là một người gọi là định cư ở Úc cho bằng được. Nếu như chị có cơ hội và chị có cái cơ, có cái điều đó xảy ra cho trong cái khả năng của mình thì mình take it. Nhưng
Dạ
mà tại
vâng.
vì chị luôn nhìn thấy Việt Nam cũng là một một cái nơi rất là gọi là sao, sáng
Có tiềm năng
tạo
phát
và năng
triển.
động
Vâng,
và
đúng
cực
rồi.
kỳ tiềm năng, và chị cực
Đúng
kỳ
rồi.
ganh tị với những bạn của chị á. Sau khi học Rockcom rồi học design rồi học marketing xong về Việt Nam, bây giờ về Việt Nam làm ở trong agency á, rồi kiểu kinh nghiệm tăng vèo vèo rồi.
Dạ vậy
Ngoài
thì
ra
đã.
còn có thêm
Vâng.
ăn uống du lịch này nọ các kiểu, xong rồi nó cũng cũng buồn lắm. Nhưng mà
Dạ
at the
vâng.
end of the day thì thực chất là chị ở bên này 9 năm rồi, thì nói gì nói bạn bè của chị á, nó cũng sẽ mất dần cái networking của mình từ hồi cái thời cấp 2, cấp 3, tại vì lớp của chị phân nửa cũng đi du học rồi về cũng không còn bạn gì nhiều lắm, cho nên cái gọi là bonding giữ mình ở Việt Nam á thì nó cũng không còn, mà cái
Dạ
networking mà
vâng.
mình develop được ở bên Úc á thì lại quá nhiều. Nó quá nhiều, xong như
Nhớ
lâu lâu chị về
bên
Việt Nam chị thăm mẹ chị, thăm gia đình chị, xong rồi kiểu thôi về nhà, mà về nhà là về Melbourne, nói chung phải là về nhà. Thì giống như ở
Dạ.
làng mình cũng hay nói là ở đâu quen đó thôi, kiểu giống như là ở lúc mà thực ra lúc hồi đó Kim ở bên Úc có 3 năm chứ bao nhiêu đâu, nhưng mà lúc mà mới về Việt Nam cái nửa năm đầu về Việt Nam cũng rất là bỡ ngỡ luôn ấy, tại vì kiểu 3 năm thì bạn bè tất nhiên là cho dù là vẫn còn liên lạc nhưng mà cũng không còn thân thiết nữa, xong rồi về đây thì kiểu nói chung là Việt Nam thay đổi rất là nhanh luôn, kiểu Việt Nam là một đất nước mà giống như là kỹ cách mặc 1-2 năm thôi là đã khác rồi, cho nên là
Đúng
về đến đây xong
rồi,
thấy mọi thứ nó phát triển vèo vèo ấy, kiểu như là đường phố cũng đông đúc hơn rồi building các kiểu mọc lên như nấm ấy, xong rồi kiểu
Đúng rồi.
mình đã ở quen bên kia và kiểu tất nhiên mọi người đang ở thì mọi người cũng biết ở bên Úc thì lúc nào cho dù là cái ngày nó đông đúc nhất mà nó ồn ào nhất thì cũng không thể nào đông
Bằng
và
tấp nập
ồn
bằng.
ào và tập
Đúng
tấp
rồi.
nập bằng Việt Nam được, như vậy nên là
Đúng rồi.
lúc nói về Việt Nam cũng phải còn một thời gian để thích nghi ngược cái kiểu như là mình đi mình sống ở đâu thì mình quen ở đó và nó sẽ trở thành cái nơi mà mình thấy
Vâng.
thoải mái nhất.
Dạ vâng ạ. Em được biết là cả hai chị đều đã trải nghiệm cả hai môi trường Việt Nam và Úc rồi, thì đã bao giờ hai chị có suy nghĩ là nếu mà được chọn lại thì mình sẽ chọn một phương án khác chưa ạ? Như là chị Molly đúng không ạ? Như chị là chị xa xa nhà được khoảng 9 năm rồi và cũng chỉ có một vài dịp về thăm gia đình, thì không biết là chị đã bao giờ nghĩ là mình sẽ thử là sống ở Việt Nam một thời gian và thử trải nghiệm môi trường này xem có phù hợp với mình không ạ? Anh ạ.
Thật ra là chị là người giống như là đã ra quyết định rồi là không bao giờ hối
Vâng.
hận. Dạ. Cho dù nó có thể sai, ví dụ đi đặt lên bàn cân và một người nào, anh chị nào đó đi trước nói với chị là em đáng ra không nên như vậy, em nên đi về hay là gì đó,
dạ,
thì chị vẫn sẽ tiếp nhận cái ý tốt đó. Nhưng mà chị là đứa là đã lựa rồi là không có hối hận gì nữa trơn, không có tiếc nuối, không có gì nữa trơn. Nhưng mà nếu như thật sự trong chị nhìn thấy được là cái sự lựa chọn của mình nó cũng sẽ có những cái giới hạn, trong khi cái sự đi về của mình nó rất là nhiều tiềm năng, thì chị sẽ, chị nghĩ là chị vẫn sẽ tìm cái cách để mà chị cân bằng được cái chuyện đó trong cái này khả năng của chị, chứ đâu phải là cứ lựa đường này là coi như chết cái đường này luôn đâu. Chị là ideal của chị, đối với chị nha, hoàn hảo nhất. Thật ra hiện giờ chị cũng đang làm được cái chuyện đó rồi.
Dạ.
Là chị sẽ kiểu phân nửa Việt Nam, phân nửa Úc, tại vì chị hoàn toàn có thể làm được cái chuyện đó. Và cái công ty mà chị đang công tác, đang làm việc á, nó tạo cho chị một cái môi trường hoàn hảo để làm cái chuyện đó luôn.
Vâng, tuyệt vời quá.
Tại vì công ty của chị là target thị trường Việt Nam và là thường hay phải đi về Việt Nam công tác. Và bản thân chị có những cái dự án như hồi nãy chị nói là ở Mekong Delta nữa, thì chị về không những là về Việt Nam mà còn về ngay cái quê của chị nữa. Hình như là perfect. Đối với chị là perfect, kiểu chị thấy chị viên mãn lắm mấy đứa. Tại vì mới ngay ngày hôm qua thôi là chị ngồi, chị phải làm hồ sơ để nộp lên thường trú cho chị ở giai đoạn cuối này, thì chị đếm cái số lượng mà chị bay đi bây giờ Việt Nam với Úc á, từ hồi từ hồi mà chị, cái ngày đầu tiên chị bước sang Úc tới bây giờ chị bay đi bây giờ 27 lần. 27 lần trong vòng 9 năm. Thì chị cảm thấy là chị cũng dễ sợ lắm rồi. Tại vì năm ngoái, bản thân chị năm ngoái là chị cũng bay đi bay về Việt Nam 5 lần rồi. Mà chị nhiều khi chị nói thôi không bay nữa đâu, mệt lắm rồi không bay nữa. Nhưng mà chị nói là chị đã chọn ở bên này thì chị sẽ tìm cái cách để mà tạo ra được giá trị ở bên này và cũng mang được cái giá trị đó về cho Việt Nam. Còn nếu mà chị thấy Việt Nam tiềm năng thì chị sẽ cố gắng sắp xếp cái chuyện ở bên này cho nó ổn thỏa và chị tìm cái cơ hội Việt Nam. Tại vì chị nghĩ chị mindset của chị nó rất là kiểu global citizen đó, cho nên thực chất là đi đi về thôi. Nếu như mình sắp xếp được và mình muốn như vậy thì nó sẽ happen. Cho nên chị em cũng không có tiếc gì lắm.
Em cũng rất là agree luôn á. Tại vì nói chung là kiểu không biết nữa, bây giờ mình cũng, Kim cũng đang sống theo cái motto kiểu global citizen như vậy á. Tại vì thực sự là thứ nhất á là cái công việc của mình bản thân nó không có cái sự gò bó, kiểu giống như là Kim đi làm advertising thì nói chung công ty cũng tạo điều kiện để cho được đi nước này nước kia, đi học này kia. Nếu mà không có Covid là được đi Pháp, được đi dự Cannes Lion rồi đó. Thì nói chung cái câu chuyện ở đây nó là khi mà mình xác định được cái thứ mà mình muốn là cái gì thì mình sẽ làm được nó thôi. Kiểu giống như bản thân Kim về Việt Nam thì Kim rất là enjoy cái công việc hiện tại Kim đang làm, tại vì nó cho mình rất là nhiều cơ hội. Giống như lúc nãy Molly cũng có nói, ở Việt Nam á, cái tiềm năng nó rất là lớn, có rất là nhiều thứ. Nếu mà bạn nói ra ở bên Úc thì mọi người sẽ kiểu thấy rất là tầm thường, nhưng mà ở Việt Nam thì vẫn rất là nhiều thứ mới mẻ để mà mình có thể khai thác được. Và thứ hai nữa là cái môi trường mình sống ở Việt Nam, là mình sống thường xuyên ở Việt Nam, nhưng không có nghĩa là mình sẽ ở Việt Nam hoài. Kiểu thực ra ở Việt Nam nó được một cái là nó rất là gần với những nước khác, và ở Úc thì nó bị xa ấy. Kiểu như là ở Úc mà muốn đi đâu thì nó cũng sẽ là những cái chuyến bay rất là dài, nhưng mà ở Việt Nam thì tất cả những cái nước trong khu vực đều là chỉ nằm trong vòng 2-3 tiếng bay thôi. Thì cái câu chuyện mà mình sống một cái cuộc đời xê dịch nó rất là dễ dàng, thì cái đó là cái điều mình cũng chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đi về Việt Nam. Còn cái câu chuyện thứ hai nữa là tại vì mình cũng có một anh bồ là người Úc, cho nên là thật ra là mình biết là mình về Việt Nam mình sống thì mình chắc mình cũng sống một thời gian thôi, xong rồi sau này mình cũng lại qua Úc lại. Tức là cái câu chuyện tương lai của mình nó cũng chưa có định, kiếp là kiểu hồi nãy như mình nãy chị cũng nói, chị là ngồi sống hôm nay thì biết được tới ngày mai thôi, chứ ngày mốt ngày kia có chuyện gì xảy ra là chị cũng đã không biết rồi. Cho nên là thật ra chị nghĩ là bây giờ thì chị đang sống ở Việt Nam, nhưng mà chưa chắc là 5 năm nữa chị đang ở Việt Nam, kiểu kiểu vậy á.
Vậy là cứ sống trọn vẹn, tận hưởng nốt ngày hôm nay và mình cứ trải nghiệm.
Chị nghĩ là chị xin bổ sung một chút, tức là tại vì bản thân chị cái chuyên môn của bên công ty chị là làm về tư vấn định cư Úc. Thành thử ra là một cái hội thảo nào chị cũng sẽ đưa ra những cái lý do là tại sao bạn nên lựa chọn Úc để định cư, đúng không? Thậm chí là mình về mình nói chuyện với những cô chú đầu tư hoặc là phụ huynh của mấy em học sinh, mình cũng sẽ đưa ra những cái tiêu chí đó. Thì thực chất mà để gọi là so sánh hai quốc gia thì mọi người sẽ hay so sánh về chuyện là môi trường sống, rồi không khí trong lành, rồi thực phẩm an toàn, rồi môi trường, giáo trình học, chất lượng đào tạo này nọ, các kiểu. Thì chị nghĩ là đúng là Úc nó sẽ tạo cho mình những cái cơ sở đó, Và nếu mà cân nhắc về chuyện mà học hay là định cư ở Úc ấy, thì nó cũng không phải là một sự lựa chọn tồi. Nhưng mà ý khi mà chị trải nghiệm trong bản thân cuộc sống riêng của chị ấy, thì chị cảm thấy là đúng là PR Úc thì nếu mà mình thường trú mình ở lại mình định cư được thì nó là chuyện tốt, nhưng mà chị thấy có những cái trường hợp những bạn mà giống như là bán sống bán chết vậy để định cư ấy, thì chị nghĩ là đó là những cái điều khá là tiêu cực ở trong cái vấn đề định cư, tại vì ở đâu quen đó mà mình, đúng rồi, mình cũng phải cảm thấy mình yêu cái đất nước này và mình sống được với nó và mình có thể phát triển và mình tạo ra được giá trị trong cái sức lao động của mình tại cái nước này thì mình hãy đánh đổi. Còn không thì mình cũng phải be smart about that. Thì tại chị thấy có một số bạn đó là tốt không biết bao nhiêu năm thanh xuân để ở đây cố gắng đóng không biết bao nhiêu tiền học học tới học lui cũng chỉ để định cư, nhưng mà nó lại không dẫn ra một cái kết quả gì hết, nó phí hoài biết bao nhiêu năm trong khi mình có thể đi làm và mình có kinh nghiệm và mình có thể quay lại Úc trong một tương lai khác, ví dụ như là cứ đi làm đi xong rồi công ty cũng sẽ cho đi du lịch nước này nước nọ nước kia thì và nó thôi cũng quay lại Úc được thôi.
Thì dựa trên là cái việc mà chị Molly mới chia sẻ là về những cái bạn mà gọi là bán sống bán chết mà để tìm cách mà để định cư á, thì em nghĩ cái này là một cái, có rất nhiều cái quan điểm xoay quanh cái vấn đề đi hay ở này. Thì nhiều bạn á, quan niệm là nếu mà quay về là thất bại, phải định cư được thì mới gọi là thành công. Không biết là cái quan điểm của hai chị trên cái tay mình này là cái gì?
Theo chị thì những cái định kiến như vậy thì là có chính xác không ạ? Quay về thì có nghĩa là không thành công, còn định cư thì mới là thành công.
Đối với trải nghiệm cá nhân của chị thì chị thấy cái chuyện mà quay về hay là ở lại nó không có quyết định là em có thành công hay không. Ở bên này chị hay có cái câu là ủa rồi có PR hay là mọi người sẽ là tổ chức hội thảo để là làm sao để có PR đúng không? Để định cư lại. Xong cái câu hỏi kế tiếp là PR rồi sao nữa? Có PR xong rồi sao nữa? Có việc làm không? Có job được ở bên này hay không? Có sinh sống được ở bên này hay không? Có hòa nhập được với văn hóa của người Úc hay không? Và có cảm thấy là mình phù hợp và mình sống được ở cái nơi chốn này hay không? Mà nếu như mà mình chỉ đạt được cái PR ở ngoài danh nghĩa nhưng mà cái cuộc sống của mình nó kinh khủng, mình không thể hòa nhập được, mình không có yêu thích được, mình không có một cái niềm vui, một cái tận hưởng nào trong cuộc sống hàng ngày thì nó là một sự thất bại kinh khủng. Còn về Việt Nam có thể là có một số bạn, tại vì em biết một phần nào đó thì cũng rất là khó tránh về cái chuyện là cái chữ sĩ diện rất là cao. Nhưng mà chị nghĩ là trong cái nội bộ những người trẻ, nếu đã từng đi qua Úc du học, nhìn thấy đất nước rồi, thì cái người chị nghĩ một bạn trẻ văn minh biết thừa rằng chuyện là xác nhận được là mình thích nơi này hay không thích nơi này và mình yêu Việt Nam hay không yêu Việt Nam. Cái chuyện lựa chọn về hay ở nó là một cái sự lựa chọn cá nhân về chuyện là sự yêu thích và quyết định cái con đường cuộc đời của mình, sự nghiệp của mình, cuộc sống của mình. Chứ nó không có cái gì dính tới cái chuyện là thất bại hay là thành công ở đây trong cái chuyện mình đi hay ở hết.
Nói chung là cái khi mà mọi người, nói chung là chị thấy là các bạn mà còn trẻ, nhất là những bạn mà đang đi học á, sẽ rất là dễ bị định hình giống như là họ define cái thành công của mình theo cái cách của người khác á. Kiểu như là nghe người này người kia nói như vậy, hoặc là thấy có người này làm như vậy bị nói như này, còn người kia làm như kia thì được khen ngợi như kia. Thế là mình tự cho rằng cái đó là cái tiêu chuẩn duy nhất dành cho tất cả mọi người. Thì sự thật là tới bây giờ, thực ra chị cũng không phải là quá lớn hơn so với các bạn, nhưng mà chị cảm thấy là cái câu chuyện mà thành công, thứ nhất các bản thân cái chuyện thành công hay là không á, nó đã là nguyên một cái quá trình, chứ nó cũng không thể nào tới một cái lúc nào bạn làm xong một chuyện nào đó là bạn nói là bạn thành công rồi được. Nếu mà nói là thành công thì nó phải là cái quá trình này, là bạn đạt được cái gì, bạn học được cái gì, bạn trở thành ai sau cái quá trình này thì nó mới là cái thành công. Và thứ hai nữa là cái thành công của bạn thì phải do bạn tự đặt ra, chứ không thể nào là do người khác đặt ra được. Mỗi cái tiêu chuẩn nó mỗi khác. Giống như cái case, những cái case mà chị biết có rất là nhiều bạn, giống như Molly nói là bán sống bán chết để ở lại Úc á, chỉ có những người bạn mà kiểu chọn ngành học, chọn những cái ngành mình hoàn toàn không thích chỉ là vì nó nằm ở trong cái danh sách mà được cộng điểm khi mà thì đi học một cái ngành mà mình không hề thích như vậy thì cái quá trình đi học rất là khổ luôn, kiểu giống như là học cái gì cũng thấy cực, học cái gì cũng thấy khó. Người ta học, người ta làm bài chừng 2-3 tiếng xong thì mình phải struggle cả 5-6 tiếng mới làm xong bài chẳng hạn như vậy. Hoặc là cái câu chuyện mà tìm đủ mọi cách để ở lại, cho nên là cứ học hết bằng này, bằng kia, bằng nọ, để giống như là kiểu như là chỉ có một người bạn mà học một môn, học một cái bằng bachelor thôi chắc phải 5 hay 6 năm gì rồi mới tốt nghiệp được. Và trong cái quá trình đi học thì cũng kiểu phải share nhà chung với rất nhiều người để tiết kiệm chi phí. Xong rồi cái kiểu giống như chị thấy là cái môi trường bạn đó học ở bên Úc nhưng mà không hề biết gì, kiểu như là cũng không biết thể thao của Úc có cái gì, rồi có sự kiện gì xảy ra ở Úc, kiểu là không có hàng, không thể nào mà integrate được vào trong cái văn hóa của người Úc ở bên Úc. Nhưng mà kiểu chỉ có sáng, biết sáng đi học xong rồi chị đi làm thêm, xong rồi tối về ở nhà làm bài tập các kiểu thứ. Thì chị thấy cái chuyện đó, bạn làm chuyện đó ở đâu cũng được chứ không cần phải làm chuyện đó ở Úc ấy. Thì đó, nói chung là chị thấy đó, cái đó là cái câu chuyện nói chung cho tất cả mọi người ha. Kiểu như là khi mà mình đã có cái điều kiện mình đi du học rồi thì mình phải có cái suy nghĩ riêng cho mình phải có chính kiến của mình. Mình được đi học, mình được tiếp xúc với những cái nền văn hóa khác, và mình được tiếp xúc với lại một cái tiêu chuẩn giáo dục mà tạm gọi là nó cao hơn cái đất nước của mình, thì có nghĩa là mình đã may mắn hơn và mình cần phải có một cái cái nhìn nó bao quát và nó gọi là chín chắn hơn khi mà mình định nghĩa những cái thành công hay là những cái thất bại này kia kia nọ. Còn bản thân chị á, thì tại vì chị nói chị có định hướng là chị muốn làm về creative, chị muốn làm những cái ad campaign mà người ta kiểu giống như là kiểu không, cũng không tới nỗi thay đổi thế giới này kia, nhưng mà kiểu cũng muốn, cũng có cái tôi của mình và cũng muốn được thể hiện bản thân mình ấy. Thì chị về Việt Nam 3 năm, từ năm 2017 tới bây giờ thì có rất là nhiều đất để chị dùng bỏ. Kiểu như chỉ trong 3 năm thì chị từ một bạn junior, tức là lúc mà chị đi du học master về, chị vô làm vị trí junior. Trong lúc mà những bạn bằng tuổi chị mà không đi du học thì họ đã làm lên tới supervisor hoặc là manager rồi. Nhưng mà cái thời gian mà chị để chị có thể lên được cái level senior manager như hiện tại nó ngắn hơn các bạn khác rất là nhiều. Và trong 3 năm vừa rồi thì chị được làm rất là nhiều những khách hàng lớn. Chị được làm với Unilever, chị làm với Coca-Cola, chị làm với Mercedes, rất là nhiều những cái brand mà nếu mà chị làm ở bên Úc á, thì chị không bao giờ có thể, tức là bây giờ ở Việt Nam mà chị quen những cái bạn làm brand của những cái những cái ngành đó luôn. Và thực sự là ở Việt Nam sẽ có những cái campaign mà nếu mà chị nói ra, những cái người trong ngành họ sẽ biết là có nghe tới campaign đó rồi, hay là campaign đó hay quá ha, là mày làm đó hả. Tức là mình tự cảm thấy là mình cũng đâu đó đã thể hiện được cái năng lực của mình ở cái môi trường này rồi. Chứ còn nếu mà mình cố gắng để mình bám trụ lại ở bên Úc thì giống như chị có nói, thì muốn thì cũng được thôi, thì chị cũng đã có công việc ở đó rồi, nhưng mà cái công việc đó là cái công việc mình không hề thấy thích. Mình đi làm mà mình cảm thấy mỗi ngày mình không hề muốn mở mắt ra để đi làm nữa. Mỗi ngày mình đi làm mình thấy một cái ngày thật là dài, và mình thấy là mình không đạt được một cái gì cho bản thân mình hết. Thì cái cuộc sống mà cố gắng ở lại Úc chỉ vì như vậy thì chị thấy không có đáng.
Cảm ơn chia sẻ của hai chị. Thì em thấy rõ ràng thì cái việc mà định cư hay là quay về thì nó đều có cái giá của nó, đúng không? Đi thì sẽ được cái này mất cái kia, hay là ở thì sẽ được cái này mất cái kia. Thì quan trọng là mình muốn cái gì, mình thấy cái gì thực sự phù hợp với bản thân mình thì mình chọn. Em không biết là đối với chị Molly đi, khi mình ở lại thì mình sẽ có những cái điểm cộng nào và có những cái điểm hạn chế nào?
Nói về điểm hạn chế trước đi. Tại vì chị đồng ý với Kim hồi nãy, Kim nói là kiểu như là mình đi xong rồi tới lúc mình về là mấy cái bạn mà không đi như mình á, là nó làm tới cái chức vụ gì rồi ấy.
Dạ đúng rồi.
Và bản thân chị cũng cảm thấy có một cái sự áp lực rất là nhiều. Tại vì tức là bản thân chị thì chị làm marketing in-house, thì chị giống như là chị cũng rất là hay là canh cánh trong lòng á. Chị không biết là chị có nên kiểu tìm một cái cơ hội để nhảy ngược về agency không. Nhưng mà nếu mà nhảy về agency á, thì liệu cái tuổi của chị nó có còn phù hợp để mà bắt đầu lại từ vị trí ở dưới lên tiếp tục nó hay không. Chị thì không có ngại về cái chuyện là có thể bắt đầu lại từ đầu. Chị hay đảo ngược tuổi tác của chị lại lắm, như mọi người hay biết. Thành thử ra là nhưng mà sự mà